Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc đang cân nhắc gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27 và 28, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ Nhật báo của Hồng Kông dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại thành phố Đà Nẵng để giải quyết các tranh chấp về thương mại. Tin cho hay cuộc gặp được ông Trump đề cập tới khi một phái đoàn thương mại Trung Quốc tới Washington thương thảo tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông nóng lòng gặp ông Tập một hoặc hai lần để tìm cách đạt một thỏa thuận về thương mại. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1 tháng 2, trước câu hỏi là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập có diễn ra ở Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không trả lời trực tiếp. Ông nói rằng, như Chủ tịch Tập Cận Bình đã viết trong lá thư gửi Tổng thống Trump, ông hy vọng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Trump bằng nhiều cách. Bài báo của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng về khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung gặp nhau ở Việt Nam đã được nhiều trang tin đăng lại. Chính quyền Hà Nội chưa có phát biểu nào về tin này. Tờ báo cũng dẫn lời chuyên gia nói rằng Bắc Kinh có lẽ muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trên lãnh thổ Trung Quốc. Tin trên được đăng tải giữa lúc Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lớn thứ hai với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại một nước châu Á vào cuối tháng này. Tổng thống Trump hôm 31 tháng 1 dường như xác nhận các đồn đoán về việc Việt Nam sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ông và ông Kim Jong-un. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng trong cuộc gặp tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng hôm 31 tháng 1, phái đoàn Trung Quốc đã đề nghị ông Trump gặp ông Tập trên đảo Hải Nam của nước này sau hội nghị thượng đỉnh với ông Kim.
Một nguồn tin làm việc tại Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hôm 3 tháng 2 xác nhận với VOA rằng tin tức của CNN nói cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra ở Đà Nẵng là thông tin đáng tin cậy. Vào tối 31 tháng 1 giờ Washington, CNN dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam vào cuối tháng 2. Bản tin nói thông tin được cung cấp bởi một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump và một nguồn tin thứ hai cũng biết về vấn đề này. Hai nguồn tin không tiết lộ danh tính nói với CNN rằng cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên được lên kế hoạch sẽ diễn ra ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Nguồn tin từ Việt Nam đề nghị ẩn danh cho VOA biết phái bộ Mỹ đã cử người đi khảo sát sơ bộ ở Đà Nẵng và sẽ có đoàn tiền trạm của Nhà Trắng gồm hàng chục người đi tới thành phố biển miền Trung Việt Nam trong vài ngày ngay trước giữa tháng 2. Tuy nhiên, nguồn tin ở Việt Nam nói với VOA rằng người này chưa có thông tin chính xác về ngày giờ cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3 tháng 2, Tổng thống Donald Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã được nhất trí và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản thông điệp liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5 tháng 2. Cuộc gặp đã được cho lại, ông ấy Kim Jong-un đang mong đợi nó, tôi mong đợi nó, Tổng thống Mỹ nói trong chuyên mục Face the Nation, đối diện với quốc gia của đài CBS. Ông Trump nói thêm là ông thấy có khả năng cao là sẽ đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, vào tối ngày 3 tháng 2, một quan chức cấp sở của Đà Nẵng nói với VOA rằng phía thành phố chưa nhận được công hàm chính thức từ phía Mỹ về vấn đề này và cũng chưa đón tiếp đoàn tiền trạm nào. Quan chức không muốn nêu tên nói thêm rằng nếu Đà Nẵng được chọn, chính quyền thành phố sẵn sàng làm chủ nhà cho sự kiện quan trọng này.
Bà Helen Nguyễn, vợ công Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, đã được dân biểu dân chủ Katie Porter mời đến nghe Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang vào ngày 5 tháng 2 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington, theo trang Los Angeles Times. Hy vọng sự xuất hiện của bà Helen cùng dân biểu Porter tại sự kiện này sẽ khiến người dân Hoa Kỳ biết về hoàn cảnh của chồng bà, theo tờ South China Morning Post hôm 4 tháng 2. Dân biểu dân chủ Porter, người vừa đắc cử đại diện hạt 45 bang California, nói với tờ Los Angeles Times rằng sự xuất hiện này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền Hà Nội. Chúng tôi muốn công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Hôm 2 tháng 2, bà Porter cho biết Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp đến Việt Nam với hy vọng rằng khi công dân Hoa Kỳ ở ngoại quốc, họ sẽ được đối xử phù hợp theo quyền con người và quyền tự do dân chủ. Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự 2015, khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Mark Roberts, em rể của ông Michael và cũng là người phát ngôn của gia đình, cho VOA biết ông Michael đang bị giam ở thành phố Hồ Chí Minh và viên chức lãnh sự của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chỉ có thể thăm ông mỗi tháng một lần, mỗi lần 20 phút. Ngoài ra, gia đình ông Michael Nguyễn không được phép đến Việt Nam để thăm ông, mà chỉ có thể gửi các gói quà thông qua đại diện của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Ông Michael Nguyễn, 55 tuổi, còn được gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, bị Việt Nam buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Từ ngày ông Michael bị bắt, hơn 20 thành viên quốc hội đã ký nhiều lá thư yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào tháng 8 năm ngoái, các dân biểu đại diện cho các địa hạt của bang California viết, chúng tôi đã được thông báo rằng ông Nguyễn đang bị điều tra vì tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, một cáo buộc ngụy biện thường được chính phủ Việt Nam sử dụng trong các vụ bắt giữ tùy tiện. Chúng tôi tin rằng, trên thực tế, ông Michael Nguyễn đã bị bắt giữ một cách vô lý trong một cuộc đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước.
Các công trình chính yếu của dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm sẽ được giữ lại, các lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh nói hôm mùng 2 và mùng 4 tháng 2. Tranh chấp đất đai trong đó có các cơ sở tôn giáo do việc thực hiện dự án đô thị mới Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối đối với thành phố trong nhiều năm nay. Thanh niên Dinh.vn và một số báo khác của Việt Nam đưa tin rằng phát biểu kể trên của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra khi họ đến thăm chúc Tết tại dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Tin nói cuộc đi thăm của đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã diễn ra hôm mùng 2 tháng 2. Khi gặp gỡ với đại diện dòng mến Thánh Giá, trong đó có linh mục Lê Đăng Niêm, chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm, ông Nhân đã chia sẻ hướng giải quyết đối với các công trình tôn giáo hiện hữu ở Thủ Thiêm thuộc quận 2 của thành phố. Mặc dù các báo không cho biết ông Nhân có nói cụ thể gì nữa hay không, song cũng vẫn các báo dẫn lời ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói hôm 4 tháng 2 rằng hướng giải quyết của thành phố là giữ lại các công trình chính yếu của dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm vốn đã tồn tại hàng trăm năm qua ở địa phương này. Ông Mạng cũng là thành viên của đoàn lãnh đạo đã đi thăm Thủ Thiêm, nói thêm rằng riêng một số khu vực lân cận sẽ được xem xét chỉnh trang cho phù hợp quy hoạch đảm bảo mỹ quan, theo các bản tin. Trong cuộc gặp chúc Tết, Bí thư Nhân đã bày tỏ trân trọng những hoạt động xã hội của dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và đánh giá rằng việc dòng tu này chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn là việc làm rất tốt cho xã hội. Chỉ cách đây 2 năm, tu viện và nhà thờ của dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới. Sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm hồi tháng 1 năm 2017, cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện dòng mến Thánh Giá với việc di rời cả tu viện, nhưng phía tu viện không chấp nhận. Ở thời điểm đó, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 2015, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản mượn trường học của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường ở trong diện bị phá dỡ để làm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu tính chung cả tu viện và ngôi trường thì họ sẽ bồi thường. Theo Sở Mỹ Hạnh, cho đến ngày 17 tháng 1 năm 2017, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di rời, song họ đã có những hình thức gây sức ép khác. Bà cũng cho hay là chính quyền đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí di rời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện kiên quyết không ra đi dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có tu viện dòng mến Thánh Giá, đã được thành lập năm 1840. Một nhà thờ gỗ đã được dựng lần đầu ở đó vào năm 1865. Các tài liệu khác nhau cho thấy ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm có gần 30 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, từ giữa năm 2016, nhiều công trình trong số đó đã bị phá dỡ di rời. Trong đó, sự kiện gây chú ý là hồi tháng 9 năm 2016, chính quyền đã cưỡng chế việc di rời chùa Liên Trì dù các vị sư đã tọa kháng.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân miền Nam đều ra nghĩa trang san sửa mộ phần ông bà tổ tiên, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Tục tảo mộ này thường kéo dài từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp, tùy theo mỗi gia đình ấn định thời gian để tập hợp con cháu tề tựu về cho đầy đủ. Đối với cư dân thành thị, những người đã khuất được mai táng trong các nghĩa trang ở thành phố, do vậy thường khó duy trì việc những người trong gia đình, dòng họ khi khuất núi được chôn cất gần gũi, đầm ấm với nhau như ở thôn quê. Và cứ mỗi dịp cuối năm, người thành thị lại sắp xếp thời gian để đi thăm viếng chăm sóc phần mộ ông bà cha mẹ, người thân của mình với lòng tôn kính, bà Nhi, cư dân xứ Huế cho biết.
Nhà mình sẽ lên dọn mộ rồi để cúng, đi dọn dẹp cỏ xung quanh mộ ông bà, thắp hương, sơn lại cho sạch đẹp hơn, rồi có thể cúng một số bánh trái để cũng như là mời ông bà về quê ăn Tết.
Về quê tảo mộ mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ông Tài kể.
Bình thường mấy em ở tỉnh cúng vậy thôi, cũng làm vậy, mỗi năm ở làm mà quất voi rồi kia hết, có tiền thì sơn nước, có tiền quất voi như vậy thôi.
Về mặt tín ngưỡng tâm linh thì việc nhớ tới người đã khuất còn là bổn phận của con cháu phải lo cho ông bà mình tử tế, để cho vong hồn ông bà được thảnh thơi, được đủ đầy, được vui vẻ và từ đó ông bà phù hộ cho công việc, sức khỏe, làm ăn, học hành của con cháu. Dịp này còn là để thành tâm mời ông bà tổ tiên chuẩn bị cùng về ăn Tết với gia đình. Các phần mộ vô chủ, gọi là hoang mã, cũng được người dân dọn cỏ sạch sẽ, ông Tài cho biết.
Nếu làm cỏ quét voi thôi.
Nắng quá, ngày nghỉ khoảng 2 giờ mới ra làm, chỗ này nắng lắm. Còn không nắng là 1 giờ ra làm rồi.
Truyền thống tâm linh người Việt tin rằng khi năm mới Tết đến, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị sửa sang cho mới mẻ, kể cả nơi an nghỉ của ông bà người thân. Đây là một trong những việc hiếu đạo.
Đối với người Việt, đặc biệt đối với người Việt thì cái phong tục này khá rất là cần thiết, vì đa số người Việt của mình là Phật giáo. Và đây như là một phong tục để nhớ về ông bà tổ tiên.
Hình ảnh đông đúc trước cổng nghĩa trang này khiến nghĩa địa lạnh lẽo bao nhiêu ở những ngày đã qua trong năm, thì trong dịp tảo mộ cuối năm lại ấm áp bấy nhiêu. Trong tâm thức người Việt, chăm sóc mộ phần tổ tiên còn mang ý nghĩa là biết trên dưới, biết lễ nghi và nhất là sống sao cho tiền nhân hài lòng. Có vậy thì mới hưởng quả phúc về sau. Cho dù niềm tin ấy chưa bao giờ được lý giải về mặt khoa học một cách thấu đáo, thì đó cũng là một niềm tin đáng trân trọng bởi nó hướng thiện, và tảo mộ mỗi dịp năm hết Tết đến cũng là sự thể hiện của tình cảm hướng về cội nguồn.
Khó ai có thể nghĩ rằng đây là những hình ảnh ở một gia đình Việt trong ngày Tết Nguyên Đán nơi đất Mỹ. Cũng như ở Việt Nam, sau khi những thức ăn truyền thống của ngày Tết đã được bày đầy đủ lên bàn thờ tổ tiên, tất cả con cháu trong đại gia đình này lại quây quần bên bữa cơm đầu năm mới. Một không khí đầm ấm sum họp đã đem cái không khí Tết Việt đến với những người con xa xứ và đến cả với những người con rể và bạn bè người Mỹ. Dù đi đâu về đâu thì cứ đến Tết, cả ba thế hệ của gia đình lại tìm về với nhau trong dịp đặc biệt này của năm. Bà Jackie Bong Rai, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Cái lễ đầu năm là rất là quan trọng, và chúng ta đã quen cái thói đó từ bao nhiêu lâu chứ? Chúng ta vẫn tiếp tục, dù ở hải ngoại hay là ở bên Việt Nam, chúng ta cũng luôn luôn vẫn tưởng nhớ đến cái phong tục tập quán đó.
Những cái ngày như...
Còn cô Asa Trịnh Smith, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ thì cho biết.
Không thể nào mà không nhớ quê hương được. Nhất là bánh chưng ở bên Việt Nam gói rất là ngon. Mà mẹ của mình là luôn luôn, những cái ngày Tết là phải có bánh chưng. Thành ra mẹ đã mất rồi nhưng mà không thể nào quên được bánh chưng của mẹ gói cho.
Ngày đầu năm mới, những người lớn trong gia đình cũng không quên lì xì lấy may đầu năm cho con trẻ. Đây cũng là lúc lũ trẻ háo hức nhất để xem đứa nào được nhiều tiền mừng tuổi hơn. Bên cạnh đó thì những trò chơi dân gian truyền thống trong dịp Tết cũng được đem ra chơi, tạo thêm không khí vui tươi trong ngày Tết. Việc duy trì thường xuyên những sinh hoạt gia đình như thế này vào dịp Tết thực sự không chỉ tạo ra sợi dây gắn kết trong gia đình, mà còn giúp các bạn trẻ thế hệ sau hiểu hơn và duy trì những truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc. Ông Lacey Wright, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Thật tuyệt vời khi được thấy cộng đồng người Việt tại đây tổ chức ăn Tết Nguyên đán. Rõ ràng đây là một truyền thống quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và cái Tết là dịp để các gia đình Việt cũng như chính gia đình chúng tôi gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, không quên nguồn cội và giáo dục con trẻ cái Tết thực sự quan trọng với gia đình như thế nào.
Tất nhiên không phải gia đình Việt nào sinh sống ở Hoa Kỳ cũng có điều kiện và duy trì được những ngày Tết đầm ấm sum vầy như ở đây, khi cuộc sống nhiều lúc quá bận rộn, con cháu không có nhiều thời gian dành cho người lớn tuổi. Tuy vậy thì rõ ràng với những đại gia đình như thế này, một cái Tết đầm ấm đúng nghĩa của người Việt vẫn đang hiện diện nơi hải ngoại xa xôi.